huống nữa là mình không biết mình có hiền hay không đây. Thành ra trước hết thốt cái lời ác ấy, là nó thô, nó dữ, nó to tiếng. Còn hơn nữa là nó có cái tính cách tổn thương, độc địa, làm cho người ta nghe rồi thì người ta mất ngủ một vài bữa, ăn không ngon nữa. Có những người họ thâm trầm hơn, khi giận họ không có nói, nhưng mà ôm cái lòng giận. Cho nên một bữa đẹp trời nào đó họ nói ra một câu thì câu đó là câu đau thấu xương, phải không? Câu chết người. Thì như vậy có ác khẩu không? Đó. Thành ra muốn tránh cái ác khẩu là phải buông sạch trong tâm mình. Còn nếu không á, dù là mình nín, và chúng ta là người tu chúng ta nín tài lắm, phải không? Nhưng mà có một bữa nào mình thì ra không? Mình thì. Cho nên phải hóa giải từ trong tâm. Năm kia có một cái cô Mỹ tới đây tập tu. Cô tập tu được 2-3 bữa. Thì buổi chiều đó cô mới hỏi là cô vui lòng nói cho em nghe về cái sự tha thứ. Là em có một cái người em trai trong gia đình, mà nó cách đây tới 10 năm rồi, nó nói một lời xúc phạm em, mà từ đó tới nay em không có nhìn mặt nó nữa. Và tới bây giờ khi mà học Phật á, em biết là mình phải tha thứ, mà em không tha thứ được. Thì cô nói cho em nghe về cái sự tha thứ. Thì chúng ta mới thấy là cái cô này, cô có muốn tha không? Muốn. Và cô biết là không nên giữ, nhưng mà trong lòng không tha được. Thành ra mà chúng ta có khi nào bị trường hợp này không? Có những cái lời nó như một cái mảnh đạn đi vào trong da thịt mình, rồi nó ở đó, chỉ bao giờ mình rút nó ra được thì mình mới quên. Cho nên đừng bao giờ mình để một cái lời của mình cũng đi vào trong người ta như vậy. Thì đó là điều mình biết nên làm, nhưng mà rồi khi giận quá mình có nói không? Cũng nói. Cho nên những cái điều này á, xem như đơn giản và tất cả chúng ta ai cũng biết đây là nên, đây là không nên, phải không? Không ai trong chúng ta mà nên nói lời này hết. Nhưng mà rồi tất cả chúng ta đều không vấp lỗi này không? Hay là tất cả chúng ta đều có khi vấp hết? Thành ra như vậy hóa ra là cái điều này nó khó giữ. Và vì khó giữ cho nên nó mới có được một mớ công đức đáng giá như vậy. Thành ra phải canh chừng rất là cẩn thận. Có một cái cậu bé nhỏ hỏi ông nội, nhờ đâu mà ông có được những cái sự thành đạt và hạnh phúc như vậy? Thì ông già ông mới cười, ông mới nói là nhờ những cái quyết định đúng. Và cái chú bé này chú ngẫm nghĩ một lúc rồi chú mới hỏi, nhưng mà làm sao để mà có được những cái quyết định đúng hả ông? Ông già mới nói là nhờ những quyết định sai. Có phải không? Nhờ những cái lỗi lầm, nhờ những cái thất bại, rồi mình học trên đó, cho nên mới có những cái quyết định đúng. Thì trong chúng ta có ai mà chưa từng nổi giận không? Chưa từng nói lời ác? Tại vì khi mình nổi giận lên là mình nói lời thô hà. Nhưng mà rồi mình có ân hận không? Đó. Thì chính nhờ những cái lần mình vấp, mình tại vì không ai lại không từng vấp hết á, rồi mình mới ân hận. Mà ân hận nhiều cái ít ha. Một khi mà mình lỡ mà mình thô tháo hung dữ, mình ân hận nhiều cái ít. Mình xấu hổ, mình khổ tâm, mình tự dằn vặt chửi bới mình, phải không? À, thì chính nhờ những cái lần như vậy mình mới tự hứa với lòng nhất định lần sau ngậm cái miệng lại, phải không? Không có nói lời dữ, không có nói lời ác nữa đó. Cho nên lỡ mà có giận thì cũng tốt thôi, phải không? Lấy đó làm một cái sự tự răn mình, rồi sao không phạm, thì từ từ mình mới tập được cái không ác khẩu, thì đời sau mới có được những cái công đức như mình học. Đó là trường hợp mình có nói lời ác hay là không. Còn trong cái trường hợp mà mình bị nghe lời ác, chúng ta có buồn không? Bị ai mà chửi bới nặng nề thì thế nào trong lòng cũng cũng buồn. Thì nếu mình là cái người mà bị chỉ lỗi một cách nặng nề, bị nói lời, bị người ta nói lời ác như vậy, thì mình nhớ một cái câu của Shakespeare: điều ác thiên hạ nói về ta, đối với tâm hồn ta như lưỡi cày đối với đất. Nó cày tới tâm hồn mình, nhưng mà làm cho tâm hồn mình phiền nhiều hơn. Mấy em có thấy người ta cày vỡ đất không? Cái lưỡi cày mà nó xẻ đất thì đất có đau không? Ví dụ như nếu đất đó mà da thịt mình á, nó cày xẻ đất như vậy đó, lại làm cho đất phiền nhiều màu mỡ hơn. Thì cũng vậy, một cái lời ác khi nó đổ lên đầu mình á, thì nó cũng cày nát tâm hồn mình, nó làm mình đau đớn như vậy. Nhưng mà đồng thời chính nó cày tới, nó cày nát tâm hồn mình mà cũng làm cho tâm hồn mình thêm phiền nhiều hơn, nếu mình biết nhận với nó là một cái bài học. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây, chúng ta mới thấy là trong bốn cái nghiệp về miệng mình đã học được ba: không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu. Ba điều này mình có giữ được trọn vẹn không? Thấy khó giữ phải không? Cho nên phải ráng từ người nói cho tới người nghe cẩn trọng, từ trong tâm ý thì mới gìn giữ được những cái điều này. Những điều này rất khó giữ và không tính là tu hành thâm niên hay là cái gì hết trơn á, tại vì những cái này nó thuộc về tập khí, mà tập khí thì nó thốt ra không có cái thắng dừng kỵ, phải dè chừng. Những cái ác khẩu này đối với người tu nó không có thô tháo như người đời, nhưng mà nó vẫn gây thương tổn, nó gây đau đớn cho người, chứ không có phải là không có. Thôi nghĩ hôm nay mình học ngang đây.